Con người sẽ chỉ còn cảm nhận sự bi quan, sự bơ vơ, lạc lõng, chán chường, băng hoại, chẳng biết tìm đâu ra nơi nương tựa cho tâm hồn. Nãy giờ nhân bàn đến dục tính, cha nói qua về sự thoái bộ tinh thần của con người. Vì cha thấy hiện tại những luồng tư tưởng cổ võ cho thú tính trong con người và tin rằng thú tính ấy là tất cả bản chất thật của nó đang được luân lưu khá thịnh hành trong những xã hội văn minh vật chất. Thật sự, con người nghĩ điều này cũng không có gì đáng trách. Chỉ vì vô minh nên nó chưa biết nó là ai, nó vĩ đại đến chừng nào, bản chất thật của nó phong phú ra sao, gồm những phần gì. Nhưng rồi có một lúc nào, trên dầm tương thao đăng đẳng, định luật tiến hóa sẽ ảnh hưởng giúp nó hiểu điều đó dần dần mà thôi. Bây giờ cha trở lại chu trình tiến hóa của tính dục. Cha đã nói đến vật dục, rồi tiến sang nhân dục. Biết nhân dục, con người không thể cứ ở lại mãi chỗ này. Vì phận sự, vì nhu cầu hiểu biết của nó phải tiếp tục lo tiến bước luôn luôn để tuân theo định luật tiến hóa. Nó đã học dục theo nhân đạo, bây giờ muốn tiến hóa nữa, nó phải dục theo thiên đạo. Nếu cái dục theo nhân đạo khiến nó phải đi tìm sự phối hợp với phần âm hay dương ở ngoài nó, thì cái dục theo thiên đạo dạy nó học tìm sự phối hợp của âm dương ngay trong bản thể của nó. Giai đoạn này nó không dục bên ngoài, không phóng tâm tìm đối tượng bên ngoài nữa. Đây là lúc nó phải quay vào trong, tìm đối tượng để dục bên trong. Con người vì vô minh nên cứ đi lăn quanh tìm kiếm đối tượng đâu đâu bên ngoài nó, quay cuồng điêu đứng để đạt cho được đối tượng mà nó vừa ý. Nếu không đạt được hoặc đạt được rồi lại khám phá ra đối tượng không đúng như mơ ước. Vì chắc chắn không bao giờ có thể đúng mơ ước, nó lại trầm luân trong thất vọng, đau khổ đắng cay, buồn cho số kiếp, chìm đắm trong buồn thương khóc hận. Và bằng bao nhiêu lao tâm khổ trí ấy, con người đã chạy theo một đối tượng giả hiệu. Đối tượng này không bao giờ như nó ước mong, không bao giờ thật sự hòa điệu cùng nó, để cho nó niềm hạnh phúc an lạc lâng lâng tuyệt vời đối với đối tượng mà nó mong ước thật lý tưởng và có thể hài hòa thật sự, đáp ứng tối đa nỗi khát khao lạc thú hạnh phúc vợ chồng của nó đã có sẵn ở bên trong chính nó. Nhưng vì tối tâm ngu muội đu mù nên đã bao lâu rồi nó không hay không biết. Đây mới thật sự là nửa phần khác của nó. Con người phải biết rằng nó được cấu tạo bởi phần âm và phần dương. Phần dương của nó gọi là hồn, phần âm gọi là vía, là cô vợ lý tưởng nhất. Và chỉ có cô vợ này mới có thể cùng nó đạt tới sự hòa điệu tuyệt diệu, mà không có một đối tượng nào khác bên ngoài có thể mang đến cho nó. Đấy là cô vợ thật sự mà nó phải chịu chia ly trên đoạn đường đi xuống của nó. Đấy là hiện tượng nhất nguyên tiến sang nhị nguyên. Để rồi trải bao nhiêu tháng ngày biền biệt hôn trầm trong mê muội, nó đã thật sự quên mất bóng người xưa. Cho nên khi nó đã thật sự mỏi mòn, quá thất vọng chán chê, không tìm thấy hạnh phúc với những người chung quanh bên ngoài nó, con người mới chịu bắt đầu trở vào trong để tìm về cái thế giới của chính nó. Và khi tìm vào thế giới của chính nó, ấy nó là tình cờ dấn thân lần bước trên lối cũ để tìm gặp lại bóng hình xưa. Đấy là hiện tượng nhị nguyên tìm về nhất nguyên. Này con ơi, khi đã biết đầu cuộc dấn thân đó, con hãy như ông chồng si tình chung thủy, ngày đêm băng ngàn vượt suối, mấy đèo cũng qua, mấy sông cũng lội, để tìm về hội ngộ người vợ thân yêu của mình đã trót lãng quên như chưa hề gặp mặt. Sự chịu khó của cố gắng công phu, công quả, công trình để vượt mọi khó khăn thử thách trên đường tìm về của con sẽ được đền bù xứng đáng khi gặp lại cô nhân. Cảnh đẹp đẽ và hạnh phúc của vía hồn tương hội sẽ đáp lại quá dư mọi nỗi nhọc nhằn mà con đã trải qua. Bằng con mắt huệ nhãn, con sẽ thấy cô vợ của con diễm kiều và lý tưởng ra sao. Cho rõ, cảnh tương hội này không khác gì cảnh phối hợp dục giữa vợ chồng thế gian, nhưng được thật sự đầm ấm, đầy yêu thương, thơ mộng, hạnh phúc và hưởng lạc thú. Con hơn cái hưởng của vợ chồng thế gian muôn ngàn lần. Cảnh tượng đẹp đẽ và kỳ ảo đó, các con có thể chứng nghiệm, cảm giác một cách rõ ràng, hiện thực và hết sức sống động, để chúng con cảm thấy rằng những gì mà loài người đang thiết tha bám víu ở trần gian và tưởng là hạnh phúc, thật chẳng khác gì bọt nước bèo mây, và chẳng đáng chút gì so với cái con đang hưởng được. Vả chăng dục giữa vía hồn hay phần âm và phần dương trong bản thể của con không những chỉ giúp con phần lạc thú, mà còn là việc tối cần để con được tiến hóa về chỗ sáng suốt giải thoát. Đây là một kiểu dục mà cha cổ võ hô hào cho các con tìm hướng kiểu dục này để giúp con khỏe mạnh, sáng suốt, an lạc. Càng dục càng khỏe, càng mạnh, càng sáng, càng tiến hóa nhanh. Sáng suốt, an lạc, khỏe mạnh, cả xác thể lẫn linh hồn. Sớm mượn gì, con người có lúc cũng phải thức giấc sau khi đã mỏi mệt chán chê những gì bên ngoài nó, để dấn thân tìm tới cuộc hội ngộ đẹp đẽ này. Vì nó phải lo phản bổ vừa nguyên âm dương hiệp nhất để thấy lại nó thật sự. Cho nên người thế gian đều ngộ nhận cho rằng nếu niết bàn thì trạng thái hư vô vắng lặng, ông Phật phải diệt mọi điều ham muốn, diệt hết bản chất dục là lạc thú quý báu của con người để được cái trạng thái thanh tịnh như như. Trạng thái này có gì là vui? Niết bàn hư vô có gì hấp dẫn để phải từ bỏ những lạc thú thế gian, lạc thú tình yêu, lạc thú vợ chồng? Sự thật cha cho biết Phật không bao giờ mất bản chất dục. Phật chỉ từ bỏ kiểu dục dở mà để tìm kiểu dục hay hơn, để Phật hưởng hơn. Nhờ Phật biết cách dục cao hơn nên Phật nếm lạc thú hơn chúng con muôn ngàn lần. Chính trạng thái thanh tịnh như như an lạc khiến Phật sung sướng vui vui, hạnh phúc, sáng suốt, lân lân, kỳ ảo là do việc giao hợp âm dương trong Phật đã đạt tới sự hòa điệu đúng mức, và Phật được hưởng lạc thú của sự hòa điệu đó một cách miên viễn. Nhờ âm dương trong Phật đã thật sự hiệp nhất, không còn chia ly nhau nữa. Con người vì vô minh nên cứ bám víu ham muốn những cái nhỏ hẹp tối tăm để chỉ được hưởng những lạc thú thật bé mọn, hưởng những bao nhiêu và những bao lâu, khốn thay cái hưởng ấy lại móc nối bao nhiêu là thứ khổ, hưởng thú vợ chồng thì thê thằng tử phượt, gánh vác gia đình con vợ, gánh vác nợ áo cơm, hưởng thú địa vị công danh thì công danh nó hành, địa vị nó khảo, hưởng thú bạc tiền thì phải cực khổ, quay cuồng lo vun ngoài định luật đó. Tại sao Thượng Đế bất diệt? Đáp: này con, Thượng Đế bất diệt nhưng có diệt luôn, vì định luật sinh trụ hoại diệt này trong chân lý, cha là chân lý thì định luật đó phải ở trong cha, cha là nó luôn còn, cho nên cha phải có trạng thái sinh trụ hoại diệt chứ còn. Cho nên cái bài này chị Phụng đã bắt phải đúng trong tình cảnh của chị muốn biết không? Là đúng phải không? Vì chị ta từ đời qua đạo và chị bước sang một kỷ nguyên mới và tự hồi sinh nguyên lý âm dương, và cũng vẫn bảo tồn dục tính đời đời, mà dục tính đó là phát triển tới vô cùng, mà dục tính đó là dục tính du dương thật sự, hòa ái tương thần. Cho nên cái quẻ này chị bắt được và trả lời tất cả những sự thắc mắc và sự mong muốn của chị đều sự có sáng tỏ, và đường đi chị cứ tự tin và tự đi. Thấy chưa? Rồi, ai muốn bắt quẻ gì cũng được.
Dạ, kính thưa thầy, thì nhân thầy đọc qua về cái bài dục mà Thượng Đế đã giảng, thì trong Thượng Đế giảng chân lý, Thượng Đế có nói rằng nếu cần biết rõ hơn về cái thiên dục này thì xin hỏi Phật Tám.
Thì đúng như vậy.
Thì nhân tiện đây, chúng con cũng kính nhờ thầy cho biết rõ tường tận về thiên dục giữa vía và hồn.
Cho nên trong bữa thầy nào mà anh thấy mặt tôi tươi như mùa xuân là đêm hôm tôi dục lắm. Tôi với cô Tiên đã nói chuyện với tất cả mọi người và thi thơ đầy đủ cái dục của chúng tôi về một sự ân tình cao siêu cỡ mở, thương yêu mở rộng, thi thơ phong phú, không bao giờ lạc đề khi chúng tôi đàm đạo. Cho nên những người tu mà đạt tới cái đó, mặt mày tươi, tươi như mùa xuân. Cho nên cái tình dục đó nó cũng như thế gian chứ không có gì. Nhưng mà cái sự giao cấu đó là nó nảy nở ánh sáng trên bộ đầu, hào quang càng ngày càng thanh tịnh. Nhưng mà không phải đòi liên tục, nó cũng có ngày có giờ. Mà đi tới cái dục đó là khi thiếu súc, khi mà anh thiếu một phần sáng suốt nào thì cái cơ duyên đó sẽ đến. Mà cái dục tính đó là vun bồi cho mình sáng suốt lên và thấy sảng khoái và thấy luôn luôn có nhiệm vụ làm việc trong sự cỡ mở thanh cao, chứ không có bị chèn ép như ở thế gian. Ở thế gian chèn ép chỗ nào? Vợ chồng vui trong lúc đó, muốn trong lúc đó, mà gần rồi là hai người là uể oải, nó ngược lại cái thế gian. Còn ở trên thiên đàng nó khác, khi thiếu sót thì âm dương phải tương hội, mà hội rồi là sanh, sức hồi sinh còn vô cùng hơn. Nó ngược lại cái chiều hướng ở thế gian, khỏe khoắn hơn và tươi đẹp hơn. Cho nên anh nhìn mặt tôi mỗi bữa sáng thấy ông Tám tươi, chắc nói chuyện với cô nhiều lắm. Cho nên tôi có viết cái tình yêu siêu thoát, chúng tôi đã nói nhiều, rất nhiều, mượn cảnh này nói, mượn cảnh kia nói. Nhưng mà để các bạn đọc coi thứ có cái gì cảm ứng không, rồi tôi sẽ viết thêm. Chứ chuyện của chúng tôi nhiều lắm, ly kỳ lắm, vui lắm, thâm thi lắm. Nhưng mà bàn bạc trong tâm hồn của các bạn chứ không ngoài đâu. Vì làm một việc cho tất cả mọi việc hữu ích. Cái dục là tiến hóa, không phải cái dục mà thụt lùi như ở thế gian. Đòi dục hăng lắm, nhưng mà tới hồi đó là hết muốn làm việc rồi. Còn cái này người ta dục rồi là người ta làm gì? Dữ lắm. sáng suốt lắm, không có bị lụng bại. Cho nên các bạn tu đi để bảo tồn cái tinh khí, và cái tinh khí đó sẽ biến hóa tới vô cùng và khai triển tâm linh. Lúc đó các bạn không còn bị bơ vơ nữa, đi đâu cũng có cặp hết, mà làm việc lúc nào cũng trong nhàn hạ chứ không có bận rộn. Chứ ở thế gian bị cái chấp, nhảy vô đạo nào nó diệt dục đi mày, ra đứng thề với trời Phật, sợ nó đi làm bậy ấy. Nó thề rồi qua bữa sau nó đi làm bậy, nó đâu không có thề lại. Tại nó gì nó thề với trời Phật, con xin diệt dục, mà nó lại bỏ vợ nó lấy bà khác. Cái đó không được. Còn cái này thực tế nó như vậy, nó có cái gì nó phải nói cái này, nó phải đổi qua một cái cơ giới mới. Chứ người ta đương dục mà mình kêu người ta bắt nó ngưng dục đâu có được, nó khùng đi. Nó phải tu luyện để nó đổi qua một cái thế khác thay vì cái thế kia. Mà cái dục này là cái dục trường cửu, mà cái dục này là dục tạm bợ quỷ hoại. Hai cái dục khác nhau, nó so sánh và nó làm cái chuyện cần thiết thay vì không cần thiết.
Dạ, kính thưa Thầy, con xin đảnh lễ Thầy. Con có câu hỏi vừa phối hợp lời Thầy giảng và kết hợp với những thành quả do bạn đạo, một bạn đạo Nam Úc công phu luyện tập. Thứ nhất là con xin hỏi, nếu khi mà hồn mà vía thấy nhau thì khi chết ắt hẳn là được lên thiên đường. Nhưng cũng có, cũng ngay tại bàn đạo Nam Úc là thầy đã nói, cô tiên kia vì thấy một nhà sư nọ mà chọc ghẹo nên xuống trần để mà trả cái nghiệp, cái ý nghiệp đó. Thì con thử hỏi, nếu cô tiên kia có một người chồng lý tưởng thì tại sao còn chọc ghẹo nhà sư ở dưới trần? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và tội tình gì khi nhà sư không bị chọc ghẹo mà phải đi mang cái nghiệp quả đó? Và câu hỏi thứ hai, là một bạn đạo Nam Úc do công phu đã biết được sự giao hợp giữa âm và dương, lạc thú vô cùng. Thì kính thưa Thầy, đó là ấn chứng thành đạt do công phu luyện đạo. Nhưng ấn chứng đó là vẫn anh ta hiểu được sự khoái cảm, rung cảm, hòa điệu giữa âm và dương, chứ vẫn chưa thấy được cô tiên. Đó là hai câu hỏi con kính trình lên Thầy.
Cái câu đầu, anh muốn biết cái cô tiên ghẹo ông sư bị đọa xuống trần, phải không? Đó. Cái đó là hai cái ly thân, hai cái xác khác nhau chứ không phải chung trong một thể xác. Chung một thể xác là phân chia ra đi rồi tái hợp trong thể xác. Còn hai người nó có ghẹo nhau rồi đọa xuống trần rồi làm vợ chồng ở thế gian, cái đó có. Cái đó có, rồi tái ngộ, rồi đồng đi học đạo, rồi chung làm vợ chồng, rồi hai người mới tách ra. Mà tu thực thiệt thọ rồi là hồn vía tương hội, cái đó nó khác. Cái đó là hai cái xác không có dính liền. Còn cái hồn với cái vía này á, là hai người đã cùng chung sống, mà trong một cái sự mê muội hiểu lầm mà phân tán kẻ nam người bắc, thì ở hai cái hướng nhưng mà ở chung trong một cái tiểu thiên địa. Rồi tu lên mới hai người mới tái hội, mới ngộ nhau. Lúc đó là cũng làm một lễ cưới đàng hoàng. Ban đầu hai người, người kia, cô gái kia, mà khi anh tham thiền anh thấy cô gái đứng trước mặt, nhưng mà anh vẫn niệm Phật. Bởi vì anh là người tu, tại sao được cô gái tới phỉnh tôi được? Nhưng mà anh niệm Phật chừng nào là anh nhớ cô đó chừng đấy. Nó có cái chỗ đó, rồi cô đi mất. Cô làm theo việc phận sự của cô. Rồi một thời gian lâu anh cứ nhớ nhung cái đó, mà muốn gặp gặp không được, phải tu nữa. Tu một thời gian lâu nữa rồi được thanh lọc rồi, lúc đó mới là làm cái lễ tai hồn vợ chồng. mừng. Lúc hồi nào giờ anh tu anh không muốn chơi với bè bạn nữa, nhưng mà trong lúc anh gặp rồi đó, anh muốn làm cái bánh, mua cái trái đồ gì cho anh em bạn đạo ăn chơi, nhưng mà làm cái lễ vậy thôi, nhưng mà không có nói ra được. Hay mời người ta, như hồi tôi tu mà tôi gặp cô tiên rồi vui vẻ, chúng tôi nói chuyện vui vẻ thôi, mà giờ mình làm cái lễ để ra mắt, mà ra mắt người phàm nó đâu có thấy. Nhưng mà thích mời bạn bè ăn chơi vui, ăn chơi vui. Mà hồi nào giờ người ta nói thằng này ly cà phê nó không uống, mà bây giờ nó mời người ta ăn. Nhưng mấy người bạn tôi cũng không biết vụ gì. Mình mời để coi sao, để thế gian họ có thấy những cái chuyện mà hai người đối diện với họ có thấy không, mắt phàm có thấy không. Và thật sự họ không thấy. Đãi người này ăn, đãi người kia ăn, cũng như là tái hôn vậy đó. Nó vui lắm, trong tâm hồn nó vui lắm. Nhưng mà hai người, người gặp nhau rồi đó thì có sự ghen tương. Con vợ thiệt ở thế gian này đó, tới giờ là không có được. Như tôi đã nói hôm qua, nó ngứa mình lắm. Bởi vì nó không có quen. Vì người ta quen với một người trí thức, mà nói đâu mở đó, mà quen với một người đây nó cù lần, nó khó chịu lắm. Nó không thèm chơi. Nhưng tôi riêng là bà ngủ riêng, tôi ngủ riêng, tôi không có động bà nữa. Động nó ngứa mình, chịu không được, không thích. Mà đàn bà mà thấy một tiên đồng rồi, không thích chồng mình nữa. Thấy người đó nó cù lần lắm. Nó không hiểu, người ta thông minh lắm. Cho nên có một kỳ tôi đi trong xe, từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn. Mà tôi vừa lái xe, cô tiên hỏi: thiên thượng nhân gian hà năng hà sở, hỏi tôi phải trả lời liền. Rồi tôi cũng nói cho mấy người, tôi nói bây giờ cô tiên hỏi tôi câu mắc quá, mà tôi lái xe làm sao trả lời được. Mà cô phải trả lời, có khả năng phải trả lời. Chồng thì phải trả lời cho vợ, chứ không có vụ mà từ chối. Tôi nói thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở, có học thì mới làm được chứ. Trả lời thì cô chịu. Tôi lái xe tôi cười. Rồi mấy người cô thư ký ngồi xung quanh, ông này sao bây giờ mặt ông tươi quá vậy. Nên tôi vui lắm. Mà ông được cái gì mà ông vui? Thì tôi được chở với mấy cô về nhà tôi vui thôi. Mình chỉ trả lời vậy thôi. Nhưng mà mình trả lời cái này mình biết. Thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở, không học làm sao biết. Phải học. Trên trời dưới đất cũng phải học. Cô hỏi cái câu đó. Cho nên từ đó mà đi tới cái chuyện kêu bằng biết nhau nhiều, nhắc lại mấy trăm năm về trước, khóc sướt mướt mà không dám cho người ta biết mình khóc. Khóc cái gì này nó điên, đưa vô chợ quán rồi khóc ghê lắm. Thương quá đi, thấy không? Nhớ thương quá, mấy trăm năm không gặp mà người ta đã phục vụ cho mình tùy theo lệnh của mình. Mà mấy chục năm, mấy bao nhiêu kiếp ở thế gian cứ hạ lệnh cho người ta làm. Bây giờ các bạn không có biết, không thấy cái vía cho cái vía ở đó cho đâu. Các bạn sai nó làm. Cái ý của anh đang sai nó hỏi tôi đây nè. Là cái vía của anh hỏi vậy nha. Đang sai. Cái hồn sai, cái vía làm việc 24 trên 24 mà không hay. Hành hạ không hay. Mình thương là cái mình đã hành hạ vợ mình. Bao nhiêu đó học, ăn năn, sám hối. Thôi từ này về sau chúng ta đồng tu, đồng thiên. Nó thâm thiê lắm, nó thâm thúy lắm. Không có bút mực nào mà tả cho hết.
Dạ, kính thưa thầy.
Rồi cái anh bạn mà nói rằng đã gặp được hồn vía mà không thấy mặt, cái đó không phải, lưỡng nghi hợp nhất. Cái phần con trê của anh nó rút lên, cái điển nó rút, cái bộ sinh dục nó rút lên, nó phối hợp ngay trung tâm bộ đạo, sung sướng lắm, lạc thú lắm, nhưng mà không có thấy mặt, chưa thấy đâu, vì hai luồng điển lưỡng nghi hợp nhất, nó sung sướng. Khi mà ngồi mà thấy nó rút như vậy là nó sướng vô cùng, nhẹ nhàng lắm, sướng hơn triệu lần ở thế gian giao cầu. Mà không có tiêu hào, hồng hào tốt đẹp. Cái đó là ông bạn đó đi tới chỗ lưỡng nghi hợp nhất.
Dạ, con cảm ơn thầy giải đáp hai câu hỏi. Con còn thắc mắc thêm một phần nữa. Là như vậy ở trên thiên tiên, ở trên cõi tiên, thì ở cấp bậc nào hồn và vía luôn luôn tương hội? Vì đọc qua những cốt truyện,
ở cõi Bồng Lai thì tương hội rồi.
Dạ, còn dưới thì tiên vẫn là chưa tương hội. Do đó tiên vẫn còn mắc đọa là
cũng còn mắc đọa. Bồng Lai thì tương hội.
Dạ.
Ông đi đâu thì bà đi đó.
Dạ.
À, đi trước thì các bà đi sau.
Dạ. Thưa,
nếu ông... vô tới Phật giới mới nhập lại mộc, nhập sau lưng, nhập lại mộc.
Dạ, kính thưa thầy, nếu ông đi trước bà đi sau hoặc bà đi trước ông đi sau, thì tại sao vị tiên nữ đó lại còn mê một nhà sư, và nhà sư không tội tình đó mà phải vương vấn với cái nghiệp?
Đâu có hai cái là một mà. Bởi vì nhà sư phải thuần dương,
yeah,
rồi nhà cái vía kia cũng phải thuần âm. Hai cái thuần âm thuần dương hợp lại là một, có nhập niết bàn.
Yeah.
Bởi vì định luật tiến hóa đi tới mà, người ta tu học mà. Bởi vì ông cũng phải tu mà bà cũng phải tu, ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc, nhưng mà hai cái thuần lại hòa là một, thuần âm thuần dương hòa là một.
Yeah.
Cho nên Đức Quan Âm với Đức Di Lạc nói đi nói lại cũng một lý thôi, hai người. Mà bên ra hình đàn ông, bên ra hình đàn bà, một trình độ với nhau.
Dạ, con kính xin cảm ơn thầy.
Xin thầy cho phép con hỏi thêm.
Ừ.
Thì người tu thành đạt đó, thì hội hiệp được phần vía và hồn. Thưa thầy, nếu mà những người thế gian không có tu, thì khi qua đời rồi, thì cái phần vía hồn này có hội hiệp được không?
Không được. Không được. Chỉ tu phước thôi. Người hành đạo gần mới được. Còn không là tu phước thôi. Không làm gì cả. Có đó chịu. Chỉ tu phước là được. Rồi phải luân hồi. Còn những người hành đạo cố gắng rốt ráo thì họ giải tỏa được, họ mới quy hồi được. Nó thuần âm thuần dương nó mới quy hồi được. Còn không, không thế nào cất đồng nổi, bị kẹt mà thôi.
Xin phép thầy cho con hỏi thêm.
Ừ.
Như cái phần xác trước, cái phần trước của thầy đó là cái phần hồn của ông Lương Sĩ Hằng.
Ừ.
Thì ông Lương Sĩ Hằng cũng cái phần vía của ông Lương Sĩ Hằng.
Ừ.
Nhưng mà khi cái phần hồn của Ngài Phỉ Kiên đến với cái phần xác của ông Lương Sĩ Hằng, thì cái phần hồn của Ngài Vĩ Kiên đó sẽ dùng cái phần vía nào?
Tạm dùng cái phần vía của ông Lương Sĩ Hằng, rồi một thời gian đổi trở lại. Vì cái chỗ ban giao với nhau thôi. Thì cái phần hồn kia thức giác lo đi tu, đằng này lo xong rồi mới cho trở lộn lại. Hai người ở bên kia nó trở về bên kia, còn cái bên này trụ lại bên này. Nhưng mà trước khi trong cái ban giao đó là phải ở lại thế gian một thời gian. Cái phần của ông Lương Sĩ Hằng phải ở lại thế gian một thời gian. Rồi sau đó là rời khỏi luôn. Và đổi lại tất cả hoàn toàn của người mới. Nhưng mà cũng nhìn nhận cái chuyện cũ của đằng kia. Ban giao một cơ sở vậy thôi, không có gì. Đây rồi các bạn tu một thời gian, đi lên, đi thấy đi vậy, rồi nó tiêu tan đi, rồi nó trở lộn lại. Rồi tới lúc mà các bạn dẫn được cái vía đi, rồi cũng bị tiêu tan, rồi trở lại. Thì cái phần trước kia nó phải hồi về về cái trước, rồi cái sau này nó thay đổi, nó trở lại tinh tấn hơn. Cái vía cũng phải tinh tấn. Chứ không phải riêng tôi là tôi đem cái phần linh hồn, linh điển xuống đây. Rồi cái phần vía của linh tánh nó ngày nay đã phối hợp rồi. Thành ra hai cái đâm hành đạo một lượt để cứu độ chúng sanh. Mắc ở trong cái thiện nghiệp đó thôi. Rồi cái phần kia thì người ta lo người ta đi tu. Hai người kia phải lo đi tu. Phần nào trả về phần đấy. Nhưng mà cái vía một thời gian theo cái phần hồn này, nó được tinh tấn và nó trở về đôn đốc cái phần kia tu nhiều hơn. để trả lại. Không phải màu nhiệm gì nó rõ như ban ngày, không có cái gì màu nhiệm hết. Nó đương nhiên phải vậy. Cũng như cơ sở làm ăn gì nó cũng bấy nhiêu chuyện đó thôi. Bây giờ đổi người mới tới thì anh phải thêm mấy cô răng phải dạy đủ mọi công chuyện rồi anh bỏ anh đi chỗ khác. Cái khác nó tới nó thế. Cho nên thay đổi hoài hoài. Các bạn tu đây rồi mặt mày các bạn thay đổi hoài hoài. Mà không biết sao. Sao cũng như người hiếu đó, người ta dòm thấy nó trẻ hoài. Nó có thay đổi. Nhưng mà đâu có biết thay đổi cái gì đâu. Mà chừng nào anh đi lên tới trên, anh nói, anh dồn ra thế là tôi thay đổi được từng này, lúc đó anh mới giảng đạo được. Giảng hết à, thay đổi. Cũng như anh Phương bây giờ, nó chỗ trán nó cũng bắt đầu thay đổi đó. Gom lần hết rồi đó. Còn sẽ thay đổi nữa. Rồi chừng ít năm sau, người ta nói, ba cha, Phương sao lúc này đi. Trẻ, nó dúng con trai anh đó. Nó không có già. Nó phải thay đổi vậy đó. Bên nó lên cao chừng nào nó phải trẻ chừng đấy. Ở nó lên rồi thì nó vui, nó như nít đi. Mình thấy hình thù mình ra có chút đâu có lớn đâu. Mình biết đủ chuyện hết. Không có nặng nề nữa. Mấy khi mà buông bỏ. Không đánh phấn, không tha son. Nhưng mà thấy mặt người ta dồn thoáng mặt mình chăng tươi đẹp. Phải đánh phấn ta son mới tươi đẹp chứ, người ta dồn tươi đẹp. Chứ mặt tôi trước đâu có hồng vậy. Bây giờ tôi hồng. Tươi mà y như cái hình mà tôi thấy trong lúc tôi thiền, tôi thấy y vậy. Mặt tươi đỏ. Rồi khi tôi đứng giữa kiến, tôi chà vậy, cái thấy nó đỏ lộn. Đó. Đó liền. Tôi khỏi cần bỏ son. Thì cái đó là mới chứng minh là cái hào quang nó xuất phát. Nó chạy hoài, lấy hoài, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó tươi. Không có đánh phấn hồng.
Sợ thầy mới đánh phấn lên.
Làm gì cái đó. Dạ. Đó. Hồng à. Thấy không? Thầy điển không?
Dạ.
Hiểu điển rồi là quý rồi, biết điển rồi. Sắc đẹp sẽ có tự nhiên. Không cần đi xin ai, có sắc đẹp.
Phấn
tròn dịch. Nó đâu có đẹp bằng cái này. Này, tự nhiên mà. Tự nhiên nó đẹp hơn. Rồi bây giờ ai?
Tại trong phần này con có cái thắc mắc. Như anh Cường mới vừa nói và đã giảng. Thì phần hồn của Đức Diễn Kim xuống. Mà quên đi phần vía của Đức Diễn Kim.
Đâu có quên, có sắp đặt sao quên được. Giờ đi đâu nó cũng chạy theo.
Phần hồn của Đức Diễn Kim đã xuống để nhập cùng với lại phần vía của Đức Diễn Hàng. Thì như vậy, vì một cái công tác, vì một công chuyện và phần hồn của Đức Dĩ Kiên đã mất chung thủy phần vía của...
Bởi vì khi đổi mà chiếm cái xác đó, mà cái xác đó phải đương sống, thấy chết nhưng mà còn hơi thở. Thấy chết nhưng mà cái nhịp thở ở trong đó còn. Chiếm là chiếm cái còn sống, thì có người làm việc ở trong đó. Cho nên xuống phải dọn lại, cũng như anh chiếm cái nhà mà có người ở thì anh vô anh phải sắp đặt rồi thì mấy người đó nó đi chứ. Chắc dễ mà không có gì đâu.
Với lại ngoài ra cái phần này con thấy cũng có cái cấp bộ cho những người đang đi tìm cái cô tiên ở trong cái bản thể của mình. Là khi họ mê cô tiên nó quá, đâm ra quên cái cô tiên thật
họ đâu.
Ở trên trần gian.
Nếu mà cô tiên đó mà làm cho họ mê quá đó, thì cô tiên nó không phải là cô tiên sáng suốt. Phải hiểu nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, không nên làm cho chồng mình mê. Mình mới thấy con vợ đó là vợ lý tưởng. Chứ con vợ mà bắt mình mê đó là con vợ đó, con vợ, con quỷ. Không phải tiên. Con quỷ á, thiệt á, nhiều người lấy con quỷ mà không biết đâu. Bắt chồng mình mê mình không, đó là quỷ. Không phải là tiên. Không phải. Nói sự thật vậy đó. Tôi nói sự thật vậy đó. Rồi bây giờ anh lên ha. Rồi. Chứ ai cũng chọn Thượng Đế giảng chân lý hết á. À, không có ai dám chọn địa ngục để tôi nói chuyện nghe.
Con chọn địa ngục.
Địa ngục hay lắm mà người ta không chọn.
Vì ai cũng sợ hết rồi.
Trần gian các con thờ Tam Thế Phật mà không hiểu ba vị Phật này tượng trưng ở ba thế tính bi tri dũng của Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, chùa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha là Thể Trí, Đức Chúa Con, Ngôi Tình Yêu tức Thế Bi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế, tức là thể dụng vậy. Các con phần đông không hiểu chân lý, nên chỉ cầu Chúa, niệm Phật, niệm Thượng Đế trong tinh thần ý lại và sự cứu giúp, sự phò hộ, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị ấy, các vị này đều vừa có ở ngoài đại vũ trụ, vừa có cả trong bản thể con nữa. Đấy là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con. Và Thượng Đế chính thật là con đó. Cho nên tôi thường nói, các bạn cứ mong Thượng Đế bên ngoài, ông Phật ở bên ngoài, nhưng mà lấy cái gì chứng minh ông Phật? Phải khối óc không? Lấy cái gì chứng minh ông trời? Phải khối óc không? Lấy cái gì chứng minh con ma? Phải khối óc không? Tất cả là ở trong các bạn. Chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu hoặc niệm để được sự phò hộ, sự cứu rỗi, đấy là còn mê tín, là vọng cầu, vọng niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà đã xin Di Đà che chở, niệm Quan Âm để xin Quan Âm cứu nạn. Giờ đây biết niệm danh Thượng Đế, thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ, còn thoát qua tai ách vân vân. Ấy là những vọng cầu, vọng niệm, vọng tưởng, vì con chưa biết con đó thôi. Vậy thế nào là chánh niệm? Khi con niệm lục tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lay động, nhắc nhở, đánh thức tính sáng suốt, khơi dậy ánh sáng trong con, để con vượt lên sự tâm tối ngu muội. Đấy mới tưởng Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà. Khi con niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, con hiểu rằng con đang đánh thức tình yêu thương tức Thế Bi trong con. Đánh thức nó tỉnh dậy, phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn hành thiện cứu khổ ba vui. Đấy là con biết tưởng Quan Âm đúng vị trí của Quan Âm. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu con đang niệm chính danh của con đó. Con vốn dĩ là Thượng Đế, phần hồn ra thành tiểu linh quang xuống đây đi học. Con là chủ nhân ông đang điều khiển cái tiểu thiên địa của con. Bản chất của con y như bản chất của đấng tạo hóa muôn loài. Và khi đọc danh hiệu này, tâm thức con hãy hòa vào tâm thức của càn khôn, rung động cùng một nhịp với đại hồn vũ trụ. Đây là con biết tưởng Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn. Và con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con. Niệm như vậy mới là biết niệm. Đây là chánh niệm, mà cũng là chánh niệm, chánh tín, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đã còn. Và cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù không cầu, không vọng sự phù hộ, chở che, cứu giúp, con lại được hộ giúp, che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn nữa. Đức Bồ Đề Đạt Ma nói, tất cả chúng sanh đều là Phật như mình, vậy mình chẳng phải cứu ai cả. Không vị Phật nào có thể hơn mình, vậy mình chẳng phải van xin cầu nguyện ai cả. Mỗi người là Phật cho chính mình, Mỗi người là mỗi vị Phật riêng của mình, và tất cả đều ta phải làm cho tới cùng để nhận ra rằng mỗi người đều tiềm tàng thực tại và chân lý duy nhất ấy. Nhà giáo nói vũ trụ tiện thị ngộ tâm, ngộ tâm tiện thị vũ trụ. Vũ trụ chính là tâm ta, ta chính là vũ trụ. Thấy tất cả tôn giáo đều cách nghĩa như vậy. Cho nên những cái gì mà các bạn đang hành đây là như vậy. Cho nên phải xây dựng đức tin và tin nơi khả năng của mình, thực hành một kỳ công giải tỏa những cái phần lười biếng đó, mà để đi tới sự thanh cao tự đạt. Tại sao? Lễ dễ hiểu là vì kẻ vọng niệm phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm. Linh hồn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực. Chỉ thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh có sẵn trong chính nó để biết tận dụng sức mạnh đó. Cho nên khi con niệm đến để cầu được cứu giúp, điển của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm, khi ấy điển trong bản thể con sẽ hòa cảm với khối điển sáng suốt của càn khôn. Niệm Di Đà thì phần điển Di Đà trong con bật sáng, chuyển động hòa với khối điển Di Đà, tức phần điển trí của càn khôn. Niệm Quan Âm là phần điển Quan Âm của con sáng lên, rung động hòa cảm với khối điển Quan Âm, tức phần điển bi của càn khôn. Niệm danh Thượng Đế thì chân thần con rung động, tiểu linh quang lê sáng hòa với khối đại linh quang. Nhờ đó đứa biết chánh niệm sẽ tự bao quanh nó một khối lượng điển lành nhiều hơn đứa vọng niệm. Khối điển tốt lành đó sẽ che chở, hóa giải bớt cho nó điều khổ nạn do nghiệp lực khảo đảo nó. Và nếu khối điển lành bao quanh càng lớn chừng nào thì nó được hưởng sự che chở, sự hóa giải điều khổ nạn nhiều hơn chừng ấy, dù nó không cầu, không vọng sự cứu giúp phù hộ như kẻ vọng niệm. Ấy chính vì nó đã biết tự cứu, tự phù hộ, tự che chở. Nhờ hiểu được và biết tận dụng sức mạnh của chính nó có sẵn, nhờ cái biết đó mà nó đã tự bảo vệ nó hữu hiệu, trong khi kẻ vọng niệm ít sáng hơn nên không được hưởng bằng. Dĩ nhiên trong khi vọng cầu sự phù hộ thì các phần điển, những vị trong khối sáng suốt của càn khôn cũng sẽ ban rải chút điển sáng suốt xuống linh hồn con để phù hộ cứu giúp, giải bớt khổ cho con. Nhờ con tưởng đến xong sự vọng niệm sẽ khiến con bị chậm trễ đà tiến bộ, vì tiểu hồn cứ có thói quen nương tựa ý lại vào tha lực, chờ đợi sự giúp sức, nên mãi còn yếu đuối, trí tuệ còn lâu mờ mở, và do đó con phải tiến qua trì trệ mà thôi. Tóm lại, khi con niệm Di Đà phải thấy mình là Di Đà. Khi con niệm Quan Âm phải thấy mình là Quan Âm. Khi con niệm danh Thượng Đế phải thấy mình là Thượng Đế. Và hợp nhất với đại hồn vũ trụ, biết niệm như vậy, con vừa giúp con được tiến hóa nhanh, mau sáng suốt, vừa lại biết tự phù hộ con, bảo vệ con hữu hiệu hơn. Vì nếu sáng hơn, thanh hơn chừng nào, con sẽ hóa giải hữu hiệu hơn chừng ấy.